tiếp theo đây tôi xin giải đến anh Bạch. Từ nguyên nhân được con đăng quan hỏi về nhiều sự thắc mắc để đóng góp cho chung cũng như là dự định lập một tỉnh khác cho các bạn cùng đa lợi tốt. Nhưng mà chúng ta có đi vào góc quá thay vì hướng ngoại nghiệp tỉnh thì xin giải đây đến đây bốn câu thơ tỉnh xa nơi tâm bơ đã việt vũ trụ cả không tự cam thiên minh cảm đạo đời tâm thức giác cộng đồng nhân loại loại chuyển tự nhiên tự nhiên sẽ trở thành từ trình độ tu học. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu đã được gần nhau hơn. Vì sao? Vì chúng ta bằng lòng từ đó hy sinh tánh hư tật xấu để trở về với căn bản trật tự hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Thì từng số hướng thượng về trung tâm sinh lực các bạn không vũ trụ vì từ trình độ của học giả. Cho nên khắp năm châu nhiều bạn đã ngộ được tôi, đã gặp tôi trong giờ phút công phu, trong cái thức tương đồng, tương giao, tâm tâm tương ứng, hòa cảm cho mọi sự thắc mắc và giúp đỡ trong tinh thần, tương thân khai mở những sự thắc mắc, gia tăng sự sáng suốt trong cuộc hành hương hiện tại của xã hội, những giới. Cho nên sự xuất hiện của tôi từ tâm thức của hành giả cũng như tần số của đạo pháp hành giả. Cho nên chúng ta luôn luôn chủ trương hướng về trung tâm sinh lực các bạn không vũ trụ, lúc đó chúng ta thấy là thực nghiệm. Cũng như trong tư duy các bạn thấy có một người thích phát lên tại đài phát thanh nhưng mà các nơi bấm nút là thấy rõ, vì trình độ các bạn chưa đến, chưa thấy trình độ đến rồi thì chúng ta thấy không có khác nhau. Và chúng ta có cách trang giải và thực hiện tình thương và đạo đức. Đó cũng là một ảnh hưởng để khuyên tu và trang giải sự thắc mắc và hỗ trợ cho mọi sự sáng suốt đang có. Nhưng những cái gì anh đã thấy? Những gì trong giờ thiệt và chúng ta thấy như là những từ trên chiếu hóa cho tâm thức của chúng ta càng ngày càng nhẹ nhàng hơn. Đó là phần thanh điển của chúng ta đã tiến tới từng số thâm, thâm nó hút thâm, vượt rồi hút vượt. Cho nên chúng ta giữ lưu luôn thanh bạc để tiến thượng, thì lúc đó chúng ta mới được hút lên từng số cao tùy theo trình độ thành lập của thể chất. Cho nên mọi người càng tu càng thấy thay đổi, mỗi năm, mỗi thay đổi, mỗi giờ, mỗi thay đổi, mỗi khắc, mỗi thay đổi, thì chúng ta mới thấy rõ rằng phần hồn chúng ta đang sống, bước trở về biển giới, không có bị xa đọa trong thời gian, đó là đã tự thoát cảnh địa ngục. Còn những bài vở từ Việt Nam gửi đến, thì nên lưu rõ nếu ta muốn đăng, đó là những bài vở từ Việt Nam gửi đến. Vì những từ bài vở tại Việt Nam là giáo dục cho những bạn đạo tại Việt Nam, những người tại Việt Nam đã chịu khổ và tự giải nghiệp trách nhiệm. Phần đó nó có một cái hồng ân đặc biệt cho những người đau khổ. Còn chúng ta ở đây, chúng ta phải có phương tiện nhiều hơn thì đương sự khuyến rũ của ngoại cảnh trách nhiệm, cho nên đòi hỏi sự hướng thượng phần miễn của mỗi cá nhân thực hành công phu lặp lại tập tự mỗi đêm. Còn ở Việt Nam đại đa số người ta không phải tu pháp như này và họ càng ngày càng từ bỏ vật chất vì không có thiên sống, cho nên họ trở về với tâm linh, lúc đó đời trên để tiến độ họ và ăn sáng và độ cho họ tiến hóa nhanh hơn chúng ta, vì người ta đã từ bỏ vật chất, không có vật chất để hưởng thì đương nhiên phải từ bỏ vật chất và thấy mình bơ vơ mới trở về với cái thức hồi sinh vô cùng của sinh họ, lúc đó mới được nổi. Nên những bài thơ từ cây bút dán xuống có thiệt có giả, nhưng mà cũng có trình độ, trình độ chỉ huy cũng có thể dán bút được, trình độ thần thánh cũng có dán bút được, trình độ tiên Phật cũng gián đúc được, trình độ của đấng thượng đế cũng gián đúc được. Cho nên khi chúng ta có điểm, chúng ta mới xâm rõ được. Cho nên những người tu vô vi là tu về điểm giới và lập lại trật tự về điểm giới, thì chúng ta đọc những cái bài thơ đó, nó có chuyển động trong tâm thức thích hợp, thì chúng ta cho đó là món quà để giải trí, mà cái thực hành là cứu cánh. Mỗi người đọc những bài thơ mà không thực hành không bao giờ giải tỏa nổi, vì chỉ cần được nó cũng vô cùng, nó xâm chiếm chúng ta bất cứ giờ phút nào. Thì chúng ta phải tìm vị trí tu học, và những bài vở ban ra đó chúng ta phải đề rõ từ đâu gửi đến. Đó là dành riêng cho những người trình độ đau khổ tại bên nhà. Còn những người bên này phải có phương pháp, có phương tiện, phải khiến họ tu và thực hành nhiều hơn, không nên hướng ngoại và động loạn. Còn vấn đề gây quỷ thì đó nhân thời nghĩa lại, làm một việc gì cũng làm vậy. Anh đã từng làm chủ nhà hàng thì cũng phải nguyên sự chứ không. Không có tinh thần đoàn kết của nhân sự thì vạn sự bất hạnh. Cho nên nhân sự trước hết, anh nên cân nhắc vấn đề nhân sự phải có thực tâm giúp đỡ và xây dựng không. Nhưng mà mỗi người phải có sự sống trong lễ sống, không nên làm họ sống nhất khi bước vào cộng tác đặc biệt.
Tôi lưu sinh ngày 20 tháng 12 năm 1982, Quỳnh Trang con. Ông đã nhận được thơ con đề ngày 18 tháng 12 năm 1982, được biết con đã giúp Phật tử bỏ sự động loạn hiện tại. Là điều may mắn cho chính con, một người con gái phải biết giá trị và phẩm chất của chính mình. Thì mới biết hạnh phúc là gì, con biết có tu học là điều giải quyết cho tất cả mọi sự nan giải suốt cả một cuộc đời tâm linh. Càng thực hành thì càng thiên hoa cao, con đã phát lên khảo đạo của tình yêu, con mới cảm nhận rõ con là người chưa biết yêu bao giờ. Nếu con là người biết yêu, con phải biết yêu thể xác của con trước hết, thể xác tinh vi của thượng đế ân ban để hỗ trợ cho tâm linh của con tiến hóa. Nhưng con đã phân chia cách mô bổ bên ngoài và quên nền tảng chi yêu của thượng đế đã sắp đặt cho con, càng xem lại dĩ vãng càng hổ thẹn vì con chưa biết yêu, chưa biết yêu mẹ hiền của con và chưa biết yêu nhân vật tại thế. Con đã trở nên một tâm hồn eo hẹp và chỉ yêu con người, chắc chắn người ta không bao giờ yêu mình cả. Thương ai hơn họ, thương mình hơn ai, chính mọi người tự yêu họ mà chưa xong, làm sao yêu người khác được vững bền, mà cho đó là tình yêu. Tối vô cùng, lẫn loạn vô cùng và vô tận. Ngày hôm nay con gặp phải sự phản khắc này, con nên lấy nó lập ân nhân của con. Giờ đó, con mới bắt đầu truy tập chân lý, tức là con sẽ trở về với chính con, là con đường chính xác và cao quý nhất. Con phụ lòng tổ tiên cha mẹ, và con phụ tình yêu vô bờ bến của thượng đế đối với con. Con nên bắt đầu yêu thượng đế tha thiết như ngài, thì con sẽ giải tỏa bất cứ sự nan giải nào tại thế. Phần tuổi còn lại của con nên đặt nặng tình yêu và sự bao dung đối với mẹ, thì trời Phật sẽ chinh tâm cho con, giữ tâm tâm lạc, không tham lam bất cứ một vật gì của người khác, thì đường lý của con không bao giờ sai lạc cả. Cuộc hành hướng của con còn dài, để con vun bồi ý chí thực hiện cái gì được sự giải thoát của kiếp này, chúc con vui đi không tham.
Cô Mona, ngày 14 tháng 7 năm 1982, em gửi anh Bạch. Tôi đã nhận được cuốn băng do Alan Carrigo chuyển đến, và sau khi tu thiền, những ấn chứng xuất hiện, phần hồn của anh đã được phát hiện, nhưng anh thấy đó là một chuyện kỳ lạ đối với anh. Nhưng mà kỳ thật, càng tu là đã thấy rõ tiền kiếp chúng ta nó có tánh độc tài. Như anh đã thấy tiền kiếp của anh là có cái bản chất độc tài. Một vị vua thống trị nhân dân thì luôn luôn trong độc tài. Và chỉ hạ lệnh người khác, chính mình không xả thân vào được sân sát để từ chối đi con đường nhất bậc sắc sắc. Con đường sắc sắc. Tu về Phật, trở về nhất bất sắc sanh. Nhưng mà tiền kiếp cũng có tu, có học. Ngày nay, tái học lại một lần nữa. Từ cái trượt đi tới cái thành, có thể làm một vị ăn cướp. Đó, một người ăn cướp không phải là không tu được. Người hung dữ không phải không tu được, vì nó đã có dũng chí sẵn. Không sợ, chính nó phải tìm tới mục đích cho chính nó. Thành thứ, bỏ dao thành Phật là vậy. Cho nên, cái gì mà năng chứng đã thấy được, đang phát đó, trên đường tu học trở về nguồn cội. Nhưng mà sự học vô cùng, sự ác trực cũng vô cùng. Cho nên chúng ta sẽ tìm lại sự quân bình trong nội thức. Như tôi đã thuyết giảng tất cả nhiều băng, đã trả lời tất cả những sự thắc mắc của anh qua những cú băng tôi đã đề cập. Thì không có gì phải cần giải thích nữa, nhưng mà chỉ cần sự thực hành và kiên trì đạt tới thanh tịnh và sáng suốt, nhiên hộ ta còn tiếp tục học nữa, học nơi những Phật sự để chuyển hóa và tương ngộ, giải dỗ. Về phần hồn, để phần hồn tiến tới vô cùng và trở về với mục đích là trở về với nguồn cội thân chân. Cho nên không phải tu ở kiếp này, nhưng mà chúng ta đã tu nhiều kiếp. Không phải sai lầm ở kiếp này, chúng ta đã đọc ác từ nhiều kiếp. Vì cuộc hành trình học hỏi nó là vô cùng. Và ngày nay chúng ta thức giác và buông bồi ý chí và sự trung thực, sự dũng cảm đó hướng thượng, rốt cuộc chúng ta phải quy về nguồn cội. Và nguồn cội là bánh xe tiến hóa để chuyển cho tất cả càng không vũ trụ, và việc làm sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Cho nên khi anh nói đạo là mở bộ đầu khai thông tiến triển vô cùng của luồng thanh điển, không bao giờ cảm thấy mệt. Còn trước kia trong bị kẹt giam hãm trong sự eo hẹp của nội tâm, thành phát ngôn cục ngụn và hỗn ẩu. Trong lúc đó, chính người hành giả cũng thấy rằng thích thú mà xuất ngôn như vậy. Vì trình độ mới tới đó, và bây giờ trình độ đã tiến hơn nữa qua cơn điêu luyện của Thượng Đế ở Việt Nam, và để cho chúng ta càng ngày càng tiến hơn thổn thức trong tâm hồn, và chúng ta tìm về mối đạo, lập lại sự quân bình, thì sự cao cả đó mới thật sự là sự cao cả mong muốn của Phật. Và Thượng Đế vẫn sử dụng từ ác tới thiện, từ thiện tới quân bình, trung dung thăng tiến tới vô cùng. Cho nên anh yên tâm và giữ đó mà tu, giữ đó mà tiến, giữ đó mà cứu độ chúng sanh, và chuộc lấy những gì sai lầm từ tiền kiếp của chính mình. Và chúng ta lại xây dựng cơ đồ lớn rộng ở tương lai, cứu cả hai, không diệt một và cứu một, như tôi đã thường nói trong băng. Cho nên anh nên nghe và kiểm điểm lại những gì tôi đã nói về anh trong băng. Anh từng tôi có nói, tất cả những cuốn băng càng nghe thì càng thấy tôi đã điểm rõ ở trong đó. Còn về phần của chị, đó là bướu, nên phải coi qua bác sĩ xem, rồi kiến xem nếu bướu thì ta phải lưu ý và mổ cắt đi. Khi không mà nổi một cục cứng đó là bướu, nên lưu ý và qua sự khám nghiệm của bác sĩ tốt hơn. Còn con đường tu học hiện tại đầy đủ hình ảnh đầy đủ các băng phân giải để mở trí trong chương trình tiến hóa. Những gì anh đã thấy, anh nên ghi chép vào nhật ký, và cuốn nhật ký đó là một vật báo ở tương lai cống hiến cho nhân loại. Cố gắng thực hành, quên mình và tiến tới vô cùng. Phần hồn của chúng ta là bất diệt, nên giữ lấy để thăng hoa, dễ lấy để đạt tới sự vô cùng và thực hiện đại nguyện của chính mình. Toàn diện đều được thay đổi, đó cũng do ý chí của chính mình. Trước kia giết một người không gông tay, đánh một người không gông tay, nhưng ngày nay ta dùng ý chí của chúng ta khám phá được nguyên năng sở tại của Thượng Đế, cũng nhờ ý chí đó hướng thượng để bị hướng hạ. Cho nên không nên lo cái chuyện quá khứ, lo vun bồi sự sa sút sẵn có của chính mình mới là thật sự chuộc tội cho mình. Cảm ơn những lời hỏi của anh và mong rằng anh phải nghe lại cho kỹ những cuốn băng của tôi đã nói và những lời gửi gắm đến đây thăm anh, chị và tất cả bạn đạo tại Pháp.
Gen ngày 27 tháng 12 năm 1982, tôi gửi chị Thiện. Tôi đã nhận được thơ từ đề ngày 14 tháng 12 năm 1982, được biết vì vẫn được sống trong tình thương gắn liền với tâm thức đạo đức. Đây cũng là bài học của một cuộc đời trong lý tự và tan. Ở đời này luôn luôn có kẻ thiện và người ác, đều có nguyên do trong định luật gây trả của điều kiếp. Kẻ có trách nhiệm ở mặt đời thì cũng như kẻ có trách nhiệm về đạo. Công nhân mới có quả, quả để thức tâm người và nhân thì vẫn chuyển qua bởi Thượng Đế. Trong một cuộc hành hương ngắn hạn mà chị đã trả được một món nợ từ tiền kiếp, là nuôi con dâu, là một dịp may cho cuộc hành hương hiện tại. Thật là một từ mẫu tốt đẹp cung, còn người cha vô trách nhiệm kia cũng phải đến giờ phải hiểu đạo qua hành động từ bi của chị. Tôi đã giải thích cho vợ chồng hiểu biết mỗi mỗi đều có nhiệm vụ của chính nó. Chị nên thành thật trình bày cho vợ chồng cháu thông suốt quá trình của chị đã thực hiện việc chính cháu. Nó cũng là một tấm gương lành để soi sáng tâm hồn của hai cháu. Không nên giấu giếm mà đành ôm lấy sự rất hận vô lý trong nội tâm. Kẻ xấu và người tốt cũng là một tấm gương hay là ngọn đuốc rọi đường cho các người kế tiếp tự tránh những vết sai lầm nó có thể xảy ra trong kiếp này. Chỉ đã biết tin tưởng nơi Thượng Đế thì Thượng Đế sẽ an bài tốt đẹp hơn, những ơn hơn, chẳng có gì đáng tiếc và đáng lo cả. Kiếp này học nhẫn học hòa, kiếp sau lại được tình cả phân bổ. Bằng lòng chấp nhận học ngu, bình tâm học đạo đã tổ tình thương. Cha trời ban trí giữa nguyên lành, lập hẳn hai đường tự đi. Vì người rõ pháp một khi một lòng cảm thức mơ vị sinh sinh. Mẹ thương chẳng có dịch dành vì con thương tổ đạt thành chân. Cảnh đời sân hận di cười. Người người tự thức ri tư tâm hồn, quan thông giải tỏa ác ôn, chẳng còn động loạn, chẳng còn si mê. Biết hồn tự hướng trở về, cha lành yêu quý hương quê của hồn. Thứ thời được học, được ôn tình cha nghĩa mẹ, ôn tọt như thế. Nay người đã gặp được thầy, giải thâm tâm thức, vui vẻ cảm giao. Có không, không có vẫn cao, tầm lo cứu giúp nơi nào cũng thông. Chuyện đời chưa vội tâm, làm mà không biết sơn tầm thiên cơ. Cảnh đời như thế giấc mơ, ngày sinh mai tử thở một mình.
mình tâm an giữ nguyên linh, chết rồi vẫn giữ ngôi tình trợ ban. Mẹ con mẹ chung màng, hải tâm mở trí thiên đạo tử bi. Đến đây xuất chỉ an thì lấy không làm đích, tùy nghi tiến hòa, kinh bái lên chi hạ.
Tới ngày 1 tháng Giêng năm 1983, xin gửi anh sĩ, tôi xin đề nghị với anh nên xem kinh A Di Đà thì hoàn xem và sử dụng ý chí thực hành. Nam mô thay thế soi hồn, A Di thay thế pháp luân thường chuyển, Đà Phật thay thế thiền định. Ba pháp kể trên sẽ tạo thêm ý chí thăng hoa tu thiền 24/24 thực hiện kỳ hậu thanh hậu. Đã tới chữ không là bắt đầu sống với điện giới thì mới ý thức là giá trị của sự giải thoát. Việc làm hiện tại của anh và hoàn cảnh gia đình hiện tại, anh ý thức rõ là Thượng Đế ân ban cho một chương trình mê phá chấp, thế sự sẽ không còn lưu tại tâm nữa, sẽ giữ vai trò cứu khổ ban vui, vì tâm thượng độ. Mỗi người tu về vô vi thì phải tự tiến từ giai đoạn một, số tuổi của anh, đức độ của anh sẽ có cơ hội thật sự giải thoát. Nên dùng gương tình thương và đạo đức, cắt đứt tình dục khi họ thân thích. Sự thay đổi ở bên trên, mọi người phải sử dụng kinh nói, diễn linh, cao tiến thì mới kịp thời thực hiện. Khoa học quyền lý Phật pháp, nới rộng kiến thức, điển quang nằm trong không mà có. Hòa mình trong mọi trạng thái thanh nhẹ, cứu khổ ban vui, tu nhân độ thế, không còn lệ thuộc bởi sự chấp mê ô trực của phạm vi eo hẹp nữa. Ngày giờ cấp bách sẽ hiển hiện trong tâm thức, dũng tiến qua cơn nhồi quả của thế sanh nhưng hậu mới giúp bắt trụ tâm trong thanh điển. Bề trên đã tiến độ, vị trí chờ sự thực hiện bằng ý chí của anh mà thôi. Xin chúc anh vui khỏe và ngắn gọn, xin thư được chia hành. Ngày 1 tháng Giêng năm 1983, xin gửi thiền được tư thức, nhân dịp tư thức, Âu Á kỳ 3, tôi được dịp đọc lá thư thiền được các bạn gửi đến, đã gây nên một xúc cảm quý giá của Thượng Đế đã ân ban, phát tâm khởi điểm từ tâm tư thức của người tu học, không biên giới, ngày nay lần lần quy tụ trong tình thương xây dựng hướng tượng của mọi tâm linh. Các bạn sẽ đóng góp thanh điển vô giá trong hoàn cảnh thiếu thốn về vật chất nhưng tâm linh vẫn phong phú và tiềm năng. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã thực hiện và ước mong mọi người đồng thức như chúng ta ngày hôm nay nằm trong nguyên lý hòa ái tương thân. Có một cha, quy một cội, không còn sự xa cách theo định luật trong tu gian và thời gian nữa. Vô vi là cứu cánh của mọi tôn giáo tại thế, chỉ có quyền giữ lấy sự thương yêu và tha thứ mà thôi. Điện giới không có dính líu sự ô trượt và động loạn nữa. Phần tuổi còn lại của tôi chỉ thực hiện đại nguyện, tự vì đạo, sống trong nhịp tim luôn luôn sống động tri thức của đã trạc vô vũ trụ. Chúc mong các bạn sớm thật đạt quân bình trong mọi thức sinh tư lương chiên.
Ra đi ngày 3 tháng Giêng năm 1983, kính gửi Pháp Đại. Cứ ngủ trầm, gian bụi trầm, sĩ nông phối hợp tạo an phòng, bạch thiên quan yêu reo tâm thức, sơn hải gân liền chuyển chuyển phân. Hướng ngủ bình giá thiên quán độ, đức cao trời biển hiển nghĩa âm. Đại tử Phật đang chân giác hành chuyển về duyên nguyện góp phần đời giao tầng giữ lòng trong sạch góp phần diễn xây cảnh đời nguyên lý lành để cho việc này việc kia. Đường tu cũng đã phân chia thì duyên học hỏi thì chìa khóa thâu càng khôn vũ trụ nhiệm màu giao tâm khai triển đuôi đầu cảm minh quân bình tự đạt địa linh trong ta có sẵn chân tình quan khai cuộc đời chót đã rồi mà Giờ ngày đánh bóng rõ tài thật hư, cao nhiên chỉ biết có cười, quá cơn ác mộng người người cảm giáo. Thiên thiên Phật Phật nổi cao, khi hồn tâm thức chiến cao hơn người. Hết văn lê lợi của người, người người giao cảm người người phán phê. Biết hồn biết vía hướng về, hư không đại định giải mê khỏi trần. Kinh mai lên suy hạ.
Con năm tháng Giêng năm 1983, xin gửi chị Quy. Tôi nhận được thơ chị là ngày 11 tháng 11 năm 1982, được biết chị đang trong tâm trạng nhồi quả của chu trình chuyển hóa hiện tại. Cảnh đời là vải trường thi, chị đã học hỏi không ngừng nghỉ từ trong gia đình trở đến xã hội để vun bồi tâm thức. Rốt cuộc chị cũng phải tầm một đạo trong tất cả đạo giáo tại thế để cứu rỗi phần hồn của chính chị. Qua những lời tường thuật của chị, nhiều thì ít chị cũng đã đang tu, tức là học nhẫn đối với chồng con. Đó là điều cao quý. Đã xót thì nên học cho trọn khóa, không nên buông bỏ tự ái, thành một cách tường tự ái để ngăn cách mức tiến hóa của phần hồn. Phần hồn của chị là bất diệt, nên chấp nhận dũng hành trong bất cứ hoàn cảnh nào đã và đang xảy đến, khóc để giải tỏa những sự uất hận, khóc để thực hiện tình thương, khóc để buông bỏ ý chí, rốt cuộc mà ý thức chúng ta ở một mình rồi sẽ ra đi bởi một mình thôi. Chồng con không cùng sinh ra một lượt với chúng ta và cũng không bao giờ chết được với chúng ta cả. Vậy chị bỏ đi đâu? Vì đâu cũng không tránh được lúc trời. Chị ngưỡng mặt xem trời có bao giờ bỏ chị như chị phá động loạn từ mở ông trời mà thôi. Mỗi ngày chị hít vô và thở ra, đó cũng do trời đất ân ban, chị mới có sự sống. Mỗi chúng sanh thì chung sống trong một nhịp thở của Thượng Đế mà thôi. Đạo nào cũng tốt, tâm nào cũng quý, nhưng chỉ do hành giả chịu học nhẫn, học hòa hay không. Sư Quy đã đem lại sự công bằng cho nhân gian, thậm chí hy sinh cả thể xác để ảnh hưởng cho chúng sanh, học từ bi và thực hiện từ bi cho đến ngày hôm nay. Nhưng sắp tiếp mấy ai đã thanh tịnh và thấu đáo được ý chí truyền cảm của Ngài, chị đã buồn và chị đã khổ. Đó là một cơ hội để chị bắt đầu truy tập chân lý. Sự thật là sự thật, không bao giờ thay đổi được. Chị cứ sống với Thượng Đế đi, cứ sống với sự hòa đồng thanh khí điển của trời đất, thì chị sẽ nhận được trật tự của cả con vũ trụ. Đâu sẽ vào đấy, chết với hai bàn tay không, rồi sẽ trở về với hai bàn tay không. Bác Mai là một người đàn bà gương mẫu có hạnh đức, có yêu con cái, chị em và nhân loại. Ngày hôm nay mới có duyên lành ngộ được pháp tự thực hành, và chính người chủ của pháp là chứ không lệ thuộc bởi một ai. Bác đã tìm ra hạnh phúc quân bình nằm hẳn trong tâm của bác, cho nên bác càng ngày càng kể và vui hòa với tất cả mọi người, hưởng lấy một niềm hạnh phúc vô biên, cũng do sự kích động và phản động trong khổ mà đạt. Vậy chị nên cố gắng noi gương của một người chị yêu quý và hiền hòa, và sớm trở về với chính chị. Nhân hậu, cống hiến thực chất của chị cho phản đại vực chúng ở tương lai. Tôi đang trên đường du thuyết từ Âu sang Á, đến tháng 4 83 mới trở về Canada. Cầu xin Thượng Đế ân ban cho chị càng ngày càng xa xuất thêm. Nhân hậu đóng góp cho gia đình gia can và giải tỏa sự động loạn hiện hữu. Kính thư Nguyễn Sĩ Hà.
Những thắc mắc về đạo pháp của các anh chị em đạo hữu tại Phúc Châu. Kính bạch thầy, trong thời gian tôi thực hành theo pháp lý vô vi khoa học truyền lý Phật pháp, các bạn đạo đã thích mê có một số thắc mắc về đạo pháp, chúng con xin được ghi lại đây, kính trình trước lên thầy để chúng nhờ thầy giải thích. giải cho chúng con khi đến thăm các bạn đạo tại Úc Châu. Những thắc mắc này không nhất thiết phải được thầy trả lời đầy đủ từng câu một. Nếu có điều đã giảng rồi, những thắc mắc chắc ha không cần thiết nữa, chúng xin thầy lược bỏ. Chúng con kính mong được hưởng nhờ hồng ân thanh điển của thầy. Thứ nhất, vấn đề người ngoại quốc niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Amitabha, thầy đã không đồng ý với cha. Vậy chúng con nên nghe lời cha hay nghe lời thầy? Cha và thầy ai đúng?
Amitabha đó là tiếng Phạn, nhưng mà người ngoại quốc có thể áp dụng. Còn vấn đề Nam Mô A Di Đà Phật là chính bản thân của tôi đã thực hành và tìm ra rõ rệt trong thực hành và tự chứng nghiệm nó như vậy. Cho nên có một số người ngoại quốc cũng có đã niệm Amitabha và cũng có nghiên cứu về Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kết quả của Nam Mô A Di Đà Phật nó có thực tiễn hơn và xác nhận rõ luồng điển hơn, thì thấy những cái gì mà hữu ích giúp được cho người thì những người đó nên thực hành. Trong cái thực hành tìm ra mới là có giá trị. Còn vấn đề cao siêu ở bên trên thì sau này thực hiện được Nam Mô A Di Đà Phật vì họ muốn tu, họ phải bước vào trong thềm đó để nghiên cứu cái chấn động lực của luồng điển. Mà họ biết nghiên cứu chấn động lực của sáu luồng điển đó là họ sớm đạt hơn. Cho nên tôi ước mong rằng mọi người mọi quốc bằng lòng nghiên cứu về Nam Mô A Di Đà Phật để tìm sâu rộng hơn cái chấn động lực của sáu luồng điển là lục tâm nhiếp. Còn nếu mà họ không thể niệm được, họ cũng có thể niệm về Amitabha. Đó là cái niệm mà không hiểu nghĩa, niệm và không biết nguyên lý thì chắc họ sẽ chán hơn chúng ta. Cho nên đằng này chúng ta thực hành và tìm ra luồng điển thì nên cống hiến cái phần mà chúng ta đã và đang thực hành.
Thứ hai, về việc xuất hồn, bà Lê thì nhớ có lần xuất hồn trên quả sơn học đạo. Có lần đang gặp ông Tư và ông Nguyễn Xuân Liên nói chuyện. Ông Liên tu rất tinh tấn nhưng chưa đạt được khả năng tự tách hồn rời khỏi bản thể. Người chưa đắc pháp hồn còn bị ràng buộc trong bản thể. Có thể hồn rời bản thể được không? Tại sao khi hồn rời bản thể mà chính hành giả cũng không ý thức được? Còn trường hợp anh Tài cũng xuất được hồn lên học đạo ở trên, và khi trở về bản thể thì không nhớ ra. Nhưng nếu đã không nhớ ra thì làm sao biết được hồn mình rời bản thể?
Đó là chứng minh con đường tu là siêu nhiên, có căn bản. Mỗi người đều có căn của tiền kiếp, nhiều kiếp tu học ở bên trên. Mà hiện tại nhập trong cái khác thì sức hút của hồng tập, tâm lực, địa lực. Cho nên khi trở về quên hết cái kỳ hấp mỗi người, trong đêm thanh vắng cũng có thể xuất ra. Hiện tại chúng ta đang đàm đạo đối diện với nhau là giữa hồn và hồn. Vậy cho hồn có thể đi được không? Tại sao các bạn khi những câu hỏi cao siêu đó là hồn các bạn cũng vẫn thức, mà có đi mới có thức? Cho nên khi chúng ta bị hút bởi hồng trần, tâm lực và địa lực là quên, tưởng rằng tôi không có khả năng đi. Cho mọi người đều có khả năng tiến hóa tùy theo trình độ. Cũng như ông Nguyên gặp ông Tư, đó là cái căn duyên. Chính ông Nguyên đã tu từ lâu, tìm từ lâu, mà tại sao không có thích hợp? Nhưng mà chỉ gặp được tôi và ông Tư thì mới thích hợp. Đó, thì tìm ít tiền chân đã tu ngộ đồng học, đã cảnh tu học ngày tái ngộ. Đó là một điều cho mọi người chứng chứng là chúng ta có hồn, và hồn chúng ta vẫn tu ngộ ở bất cứ một cõi nào ở tương lai. Đương nhiên, chúng ta đã tu ngộ ngày hôm nay.